Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 2 tháng 4 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ truyền dầu sáng thứ năm tuần thánh. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 28, từ câu 8 đến câu 15. Khi ấy, các bà vội ra khỏi mộ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này, Chúa Giêsu đón gặp các bà, người nói: "Chào các bà." Các bà liền lại gần ôm chân người và phục lạy. Bây giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ, hãy đi báo tin cho các anh em, ta phải trở về Galilea, rồi ở đó họ sẽ gặp ta." Đang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liên họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng, ban đêm, khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tay tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu." Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ canh dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do Thái cho đến ngày nay. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay, trong bối cảnh đi viếng mộ Chúa Giêsu, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đã được thiên thần báo tin vui về Chúa Giêsu phục sinh. Với tâm trạng vui mừng và xen lẫn lo sợ, các bà vội vã trở về để loan tin cho các môn đệ. Trong hoàn cảnh này, Chúa Giêsu đón gặp và căn dặn các bà hãy mạnh mẽ, đừng sợ hãi, và hãy báo tin vui Chúa phục sinh đến với các môn đệ. Cũng trong bối cảnh được chứng kiến thiên thần hiện ra, thế nhưng, vì khiếp đảm, các lính canh đã ngất đi. Sau đó, dựa theo những mưu tính của thượng tế và kỳ lão, nhằm bác bỏ biến cố Chúa Giêsu sống lại thật, các lính canh đã làm chứng gian về những gì đã được thấy. Ở đây, cùng một biến cố, nhưng có hai thái độ khác nhau. Với những người phụ nữ, các vị đã tin, thế rồi đã chia sẻ niềm vui lớn lao ấy. Giờ đây, nỗi u buồn đã không còn, nỗi thất vọng cũng biến mất. Lòng các vị chan chứa hạnh phúc, vì thầy mình đã sống lại. Được đón nhận tin vui phục sinh, và rồi các vị lại trở thành sứ giả của tin mừng phục sinh. Với những người lính canh, dù có thể họ không hiểu về những gì xảy ra, nhưng họ không nên làm chứng gian với những gì họ được thấy. Dù hành động với lý do gì, nhưng một khi làm chứng gian thì đồng nghĩa họ chối bỏ những gì họ được chứng kiến, kéo theo đó là sự chối bỏ biến cố Chúa phục sinh. Thay vì tin nhận và quy phục, thì giờ đây họ lại bóp méo, bôi nhọ và không tin. Biến cố Chúa phục sinh mang lại niềm vui cho những ai tin vào Ngài, nhưng cũng sẽ là nỗi thất vọng, lo sợ cho những ai chối bỏ từ khước Chúa. Và để dẹp yên sự lo sợ, những kẻ không tin sẽ ngụy tạo dẫn chứng và lý lẽ để bác bỏ biến cố Chúa đã sống lại. Đã giết Chúa, bây giờ lại tạo lý lẽ giả. Họ đã làm điều ác, và nay lại tiếp tục làm điều ác khác. Sự ác này lại kéo theo sự ác khác. Cho đến hôm nay, tin mừng Chúa phục sinh vẫn tiếp tục được loan báo, vì vẫn còn đó những người chưa có duyên may bắt gặp tin mừng phục sinh, và cũng ở đâu đó vẫn có người từ khước tin nhận vào Chúa. Thế giới là vậy, con người là vậy. Khi quá tin vào lý lẽ tư tưởng của mình, thì không còn chỗ để đấng cứu tin ngự vào. Sứ điệp Chúa phục sinh cũng đang ngỏ với mỗi chúng ta, những người tin vào Chúa. Nhìn vào Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta hân hoan cảm tạ vì được Thiên Chúa cứu. Nhìn vào Chúa phục sinh, để rồi chúng ta vui tươi tiến bước theo lối Ngài. Nhìn vào Chúa phục sinh, thế rồi chúng ta biết xót thương như Chúa đã xót thương chúng ta. Và trong tin yêu đón nhận thánh ý Chúa, chúng ta sẽ nhận ra Chúa và cảm nếm niềm vui phục sinh ngay trong cuộc sống đời thường. Lạy Chúa Giêsu phục sinh. Tin mừng phục sinh của Chúa mang niềm vui lớn lao cho toàn thể nhân loại. Xin cho chúng con, những ai chưa tin thì trở nên khiêm tốn tin nhận vào Chúa. Còn những ai đã tin thì sống đức tin mạnh mẽ hơn giữa trần thế còn đầy ngăn trở này. Xin cho chúng con cảm nếm sâu xa niềm vui cứu độ Chúa ban. Nhờ đó, chúng con trở nên nhiệt tâm thay đổi chính mình, đồng thời được hăng hái làm chứng cho Chúa giữa anh chị em xung quanh. Amen.
Chúa hoan nghênh người vì thương chúng ta, sống kiếp con người làm lũ hy sinh, chiến thắng khải hoàn quyền uy cõi chết. Thiên Chúa chúng ta phục sinh, cùng nhau ta hát khúc hát Chúa đã sống lại, vui thay người ơi reo lên tiếng ca phục sinh, hallelujah. Đồng thanh ta hát khúc hát Chúa đã phục sinh, quang vinh Chúa ta thương ta, người đã hiến mình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự đàn thánh giá trọng thể. Vào lúc 9 giờ 15 phút tối thứ sáu tuần thánh 30 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma. Nghi thức này được hàng chục đài truyền hình trên thế giới truyền đi trên hệ thống Mondovisione. 20.000 tín hữu đã đến tham dự nghi thức này, mặc dù các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn. Trong bối cảnh vào tháng 10 năm nay, có Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ, Đức Thánh Cha đã ủy thác cho một nhóm học sinh thuộc trường trung học Pinlo Albertelli ở Roma, soạn các bài suy niệm đảng thánh giá dưới sự điều hợp của giáo sư Andrea Monda, tốt nghiệp luật khoa và khoa học tôn giáo, văn sĩ kiêm nhà bình luận, và đang dạy môn tôn giáo tại trường trung học vừa nói. Đức Tổng giám mục Angelo De Donatis, giám quản giáo phận Roma, đã vác thánh giá chặng đầu tiên và chặng thứ 14 của đảng thánh giá. Các chặng còn lại được nhiều tín hữu khác vác tiếp, trong đó có một gia đình thuộc giáo phận Roma, ba đại diện của tổ chức Unitansi chuyên giúp đưa các bệnh nhân đi hành hương, cùng với bé Alicia ngồi trên ghế lăn. Một gia đình người Syria có ba người con cùng với hai người trẻ, cha Jose Naklali bề trên tổng quyền dòng Chúa Ba Ngôi và hai nữ tu dòng Đa Minh người Iraq, hai tu sĩ dòng Francisco tại Thánh Địa. Ngoài ra, 7 học sinh đã góp phần soạn các bài suy niệm cũng thuộc vào số những người vác thánh giá. Trong lời nguyện giải lúc 10 giờ rưỡi tối, thay bài huấn dụ và cuối buổi đi đảng thánh giá, Đức Thánh Cha thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa Giêsu, chúng con hướng nhìn về Chúa, lòng đầy tủi hổ, thống hối và hy vọng. Đứng trước tình thương tột cùng của Chúa, chúng con cảm thấy tủi hổ vì đã để Chúa chịu đau khổ một mình vì các tội lỗi chúng con. Chúng con tủi hổ vì đã chạy trốn trước thử thách, vì đã chọn Baraba thay vì chọn Chúa. Chúng con tủi hổ vì bao nhiêu người, trong đó có một vài thừa tác viên của Chúa, đã để cho tham vọng và hư danh lường gạt, để rồi đánh mất phẩm giá của họ và mối tình đầu với Chúa. Đức Thánh Cha thừa tiếp: Cái nhìn của chúng con cũng đầy tâm tình thống hối, đứng trước sự im lặng hùng hồn của Chúa, chúng con khẩn cầu lòng thương xót của Chúa. Tâm tình thống hối của chúng con nảy sinh từ xác tín, chỉ có Chúa mới có thể cứu chúng con khỏi sự ác, khỏi bệnh phong cùi oán ghét, ích kỷ, kiêu căng, hàm hố, báo thù, tham lam, thờ thần tượng. Tâm tình thống hối nảy sinh từ ý thức hệ bé nhỏ và hư vô của chúng con. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói lên niềm hy vọng vì biết mức độ duy nhất mà Chúa thương yêu chúng con là yêu thương vô cùng. Chúng con hy vọng vì sứ điệp của Chúa tiếp tục gợi lên bao nhiêu cá nhân và dân tộc ngày nay. Hy vọng vì sự hy sinh của Chúa tiếp tục lan tỏa hương thơm tình thương, thu hút bao tâm hồn người trẻ đang tiếp tục hiến dâng cuộc sống cho Chúa, trở thành những tấm gương sinh động về lòng bác ái và sự nhân không trong thế giới chúng con đang bị lợi lộc thu hút. Hy vọng vì bao nhiêu thừa sai nam nữ ngày nay tiếp tục thách thức lương tâm ngái ngủ của nhân loại, liều mạng trong việc phụng sự Chúa nơi những người nghèo, nơi những người bị gạt bỏ, những người di dân và những người bị bóc lột, các tù nhân và những người đói khát. Hy vọng vì giáo hội của Chúa, giáo hội thánh thiện nhưng cũng gồm những người tội lỗi, mặc dù bao nhiêu toan tính làm cho giáo hội mất uy tín, nhưng ngày nay giáo hội vẫn tiếp tục là một ánh quang soi sáng, khích lệ, nâng đỡ và làm chứng về tình thương vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại, một mẫu gương vị tha, là con tàu cứu độ, là một nguồn mạch chắc chắn và chân lý. Hy vọng vì từ thập giá của Chúa, thập giá do sự ham hố và hèn nhát của bao nhiêu tiến sĩ luật và những kẻ giả hình tạo nên, đã nảy sinh sự sống lại, biến bóng đen của ngôi mộ thành luồng sáng của bình minh ngày Chúa Nhật không bao giờ tàn lụi. Dạy chúng con rằng, tình thương của Chúa chính là niềm hy vọng của chúng con. Giống như năm ngoái, buổi đi đàn thánh giá trọng thể Đức Thánh Cha cử hành năm nay diễn ra với những biện pháp an ninh được tăng cường nghiêm ngặt hơn quanh khu vực hí trường Colosseo trước những báo động khủng bố gần đây. 10.000 nhân viên cảnh sát và hiến binh được huy động để giữ gìn an ninh trật tự tại Roma trong những ngày đại lễ này. Tin Vatican. Tông huấn của Đức Thánh Cha về sự thánh thiện sẽ được công bố vào tháng 4. Những tin đồn về việc tòa thánh sắp công bố một tài liệu của Đức Thánh Cha Francisco về sự thánh thiện đã được xác nhận. Trong một thông cáo báo chí đưa ra hôm 20 tháng 3 vừa qua, nhà xuất bản Pháp Tây Kỳ nói họ có kế hoạch in và xuất bản tại Pháp tông huấn này vào tháng 4. Trước đó một tháng, hôm 28 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, một trong 9 vị Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha cho biết việc chuẩn bị văn bản này đang diễn ra trôi chảy. Tài liệu này sẽ được công bố dưới dạng một tông huấn và sẽ tập trung vào chủ đề sự thánh thiện. Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Lúc 5 giờ chiều thứ sáu tuần thánh, ngày 30 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trước sự hiện diện của hơn 8.000 tín hữu, 25 hồng y, 50 giám mục và hàng trăm linh mục. Sau bài thương khó, cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, đã đi từ câu trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 19, câu 33 đến câu 35. Trong đó, Thánh Nhân làm chứng về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Người đã thấy cảnh tượng ấy làm chứng và chứng của người là chân thật. Vị giảng thuyết nhắc đến nhiều chứng từ của Thánh Gioan về Chúa Giêsu và cả lời Thánh Nhân viết trong đoạn thứ hai của thư thứ nhất. Hỡi những người trẻ, tôi viết cho các bạn để các bạn được mạnh mẽ và lời Chúa ở lại trong các bạn và các bạn đã chiến thắng sự dữ. Các bạn đừng yêu thế gian và những sự thuộc về thế gian. Từ những điều trên đây, trong bối cảnh Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ, cha Cantalamessa kêu gọi những người trẻ hãy có can đảm đi ngược dòng. Hướng đi trái ngược với thế gian ở đây không phải là một nơi trống, nhưng là một nhân vật, là chính Chúa Giêsu, người bạn và là đấng cứu độ của chúng ta. Một nghĩa vụ được đặc biệt ủy thác cho các bạn là cứu vãn tình yêu của con người khỏi sự trôi dạt bi thảm nó rơi vào. Tình yêu không còn là sự hiến thân nữa, nhưng chỉ là sự chiếm hữu người khác, nhiều khi bằng bạo lực và tàn bạo. Trên thập giá, Thiên Chúa đã tỏ mình ra là tình yêu hiến thân. Tình yêu này là agape. Tình yêu này, agape, không bao giờ tách rời khỏi eros, tình yêu tìm kiếm, ước muốn và niềm vui được đáp trả tình yêu. Lễ nghi kéo dài 2 tiếng đồng hồ được tiếp nối với 10 lời nguyện cho các nhu cầu của công giáo và mọi thành phần trong nhân loại. Kế đến là nghi thức tôn thờ thánh giá. Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, các giám chức cùng với một số đại diện giáo dân đã đến hôn kính thánh giá trước bàn thờ chính. Tiếp đến là phần hiệp lễ, và 120 linh mục đã phân phát bình Thánh Chúa cho các tín hữu. Tin Scotland. Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại Quốc hội Scotland. Trưa ngày 28 tháng 3 vừa qua, các nghị sĩ Scotland đã tụ họp tại cung điện Holyrood để tham dự thánh lễ trong tuần thánh do Đức Tổng giám mục Leo Cursley của Edinburgh cử hành. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một thánh lễ được cử hành tại Quốc hội Scotland. Đối với Đức cha Cursley, cử hành thánh lễ tại Quốc hội là một vinh dự lớn. Đức cha nói, thật là một vinh dự lớn khi được mời đến dâng thánh lễ tại Quốc hội Scotland, lần đầu tiên từ khi Quốc hội tái thành lập cách đây 19 năm. Đức cha cũng nhận định, sự kiện này dường như nhìn nhận các tín hữu công giáo là những người tham gia quý giá vào xã hội dân sự của Scotland hiện đại, nơi chúng tôi tìm cách hoạt động với những người khác để thăng tiến công ích. Trong số các đại biểu Quốc hội tham dự thánh lễ, có Phó Thủ tướng John Swain và nghị sĩ Rosena Cunningham. Cũng có sự tham dự của các thành viên đảng lao động như Neil Findlay, Ellen Smith, Monica Lennon, Alex Rowley, Mark Giffin, các thành viên đảng bảo thủ Scotland như Annie Wells và Donald Cameron và Mike Rumble thuộc đảng Tự do Dân chủ. Giám đốc văn phòng Quốc hội Công giáo Scotland nói rằng, sự kiện này phù hợp với ý nghĩa của Quốc hội. Ông nói, việc cử hành thánh lễ, đỉnh điểm của đời sống công giáo là một cơ hội để dâng lời cầu nguyện cho công việc của những đại diện được chọn của chúng ta và cho ích chung của xã hội. Dĩ nhiên, Holyrood nghĩa là Holy Cross là thánh giá. Vì vậy, theo nghĩa này, Quốc hội là nơi phù hợp nhất cho việc cử hành lịch sử này. Tin Roma. Đức Giáo Hoàng chúc mừng lễ vượt qua của cộng đồng Do Thái giáo. Hôm thứ Năm 29 tháng 3 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã gửi lời chúc mừng thân ái và huynh đệ đến cộng đồng Do Thái nhân dịp lễ vượt qua của người Do Thái. Trong sứ điệp gửi đến vị Rabbi trưởng Roma, giáo sư Ricardo Di Segni, Đức Giáo Hoàng viết, nguyện xin đấng toàn năng, ban phúc lành và đồng hành với dân tộc Do Thái yêu quý. Xin đấng tối cao giúp chúng ta ngày càng lớn lên trong tình bằng hữu và trở nên chứng nhân cho hòa bình và hòa hợp. kết thúc, Đức Giáo Hoàng xin cầu nguyện cho Ngài, cùng với lời chúc bằng tiếng Do Thái, xin chúc lễ vượt qua vui tươi. Vị Rabbi cũng gửi lời chúc mừng phục sinh đến Đức Giáo Hoàng Francisco. Năm nay, ngày lễ vượt qua của Do Thái giáo trùng với lễ phục sinh của Công giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ truyền giàu sáng thứ năm tuần thánh qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 9 giờ 30 sáng, thứ năm ngày 29 tháng 3 vừa qua, thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành lễ dầu tại đền thờ Thánh Phêrô với đông đảo hồng y, tổng giám mục thuộc giáo triều Roma và khoảng 1.600 linh mục thuộc giáo phận Roma. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng thánh lễ nói trên của Đức Thánh Cha qua bản dịch Việt ngữ của Đặng Minh An từ trang tin Việt Catholic. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Anh em linh mục giáo phận Roma và các giáo phận khác trên khắp thế giới thân mến. Khi đọc các bản văn phụng vụ ngày nay, tôi luôn liên tưởng đến một đoạn văn trong sách Đệ Nhị Luật. Có dân tộc vĩ đại nào khác được thần minh ở gần như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu người hay không? Tôi muốn đề cập đến sự gần gũi của Thiên Chúa, sự gần gũi tông đồ của chúng ta. Trong bài đọc trích sách tiên tri Isaiah, những người tôi tớ chúng ta được sức dầu và sai đi giữa dân của mình, gần gũi với người nghèo, người bệnh, các tù nhân, và Thánh Thần Chúa ngự trên người, củng cố và đồng hành với người trên hành trình của người. Trong Thánh Vịnh 88, Thiên Chúa gần gũi chúng ta biết chừng nào. Ngài là đấng đã dẫn dắt vua David tay trong tay khi nhà vua còn trẻ, và củng cố người khi già yếu vì lòng trung tín. Một sự gần gũi được duy trì xuyên suốt thời gian được gọi là lòng trung tín. Sách Khải Huyền mang chúng ta đến gần với Chúa, đấng đích thân ngự đến, Ecomenos. Những lời này, ai nấy sẽ thấy người, cả những kẻ đã đâm người, làm cho chúng ta nhận ra rằng những vết thương của Chúa phục sinh luôn luôn nhìn thấy được. Chúa luôn luôn đến với chúng ta. Nếu chúng ta sẵn lòng đến gần, như hàng xóm, với thân xác của tất cả những người đau khổ, đặc biệt là trẻ em. Tại trung tâm của bài tin mừng hôm nay, chúng ta nhìn thấy Chúa qua những đôi mắt của dân riêng người, là những đôi mắt luôn dán chặt vào người. Chúa Giê-xu đứng dậy để đọc sách thánh trong hội đường Do Thái ở Nazareth. Ngài được trao cho cuộn da chép sách tiên tri Isaiah. Ngài mở cuộn da ra và tìm đến gần cuối, đoạn văn về người tôi tớ. Người đọc to, Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì người đã xức dầu và sai tôi. và Chúa Giê-xu kết thúc bằng cách thức cử tọa nhận ra sự gần gũi trong những lời này. Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Chúa Giê-xu tìm thấy đoạn văn và đọc lên với sự thông thạo của một kinh sư. Ngài đã có thể trở thành một kinh sư hay một thầy thông luật, nhưng Chúa Giê-xu muốn trở thành một nhà truyền giáo, một người rao giảng trên đường phố, một người mang tin vui đến cho dân người, một nhà truyền giáo có đôi chân đẹp, như tiên tri Isaiah nói. Đây là sự lựa chọn trọng đại của Thiên Chúa. Chúa đã chọn để được gần gũi với dân người. 30 năm sống cuộc sống ẩn dật, chỉ sau đó Ngài mới bắt đầu rao giảng. Ở đây, chúng ta thấy khoa sư phạm của ngôi lời nhập thể, một phương pháp sư phạm hội nhập văn hóa, không chỉ trong các nền văn hóa nước ngoài, mà còn trong các giáo xứ của chúng ta, trong nền văn hóa mới của những người trẻ. Sự gần gũi không chỉ đơn thuần là cái tên của một nhân đức cụ thể. Đó là một thái độ gắn kết toàn thể cá nhân chúng ta, cách liên hệ của chúng ta, cách chúng ta quan tâm đến chính chúng ta và những người khác. Khi người ta nói về một linh mục, Ngài gần gũi chúng ta, họ thường muốn nói hai điều. Ý thứ nhất là Ngài luôn có mặt ở đó, trái với việc không bao giờ thấy mặt mũi đâu. Ý thứ hai là Ngài luôn có một lời nào đó cho tất cả mọi người. Họ nói, Ngài chuyện vãn với mọi người, người lớn cũng như trẻ em, với người nghèo và với cả những người không tin. Những linh mục gần gũi, sẵn sàng là những linh mục luôn có mặt khi người dân cần đến, những linh mục nói chuyện với mọi người, các linh mục đường phố. Một trong những người đã học được từ Chúa Giê-xu cách làm thế nào để trở thành nhà truyền giáo đường phố là ông Philippe. Trong sách Công vụ Tông đồ, chúng ta đọc rằng ông đã truyền bá phúc âm trong tất cả các thành phố và họ tràn đầy niềm vui. Ông Philippe là một trong những người mà Chúa Thánh Thần có thể tóm lấy bất cứ lúc nào và sai ông đi loan báo tin mừng. Di chuyển từ nơi này đến nơi khác, một người có thể làm phép rửa cho những người có đức tin tốt, như viên quan trong triều đình của nữ hoàng Ethiopia, và thực hiện điều đó ngay bên vệ đường. Sự gần gũi là rất quan trọng đối với một người rao giảng phúc âm, vì đó là một thái độ chủ chốt trong tin mừng. Chúng ta có thể chắc chắn rằng, sự gần gũi là chìa khóa của lòng thương xót, vì lòng thương xót sẽ không phải là lòng thương xót, trừ khi, như một người Samaritano nhân lành, lòng thương xót ấy có thể rút ngắn được khoảng cách. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng, chúng ta cần nhận ra rằng sự gần gũi cũng là chìa khóa của chân lý. Liệu những khoảng cách có thể được rút gọn không khi chúng ta đề cập đến chân lý? Vâng, chắc chắn là có thể. Sự thật là định nghĩa của các tình huống và các sự vật từ một khoảng cách nhất định, qua các lý luận trừu tượng và luận lý. Hơn thế nữa, chân lý cũng là sự trung tín. Nó khiến cho anh em gọi tên con người bằng danh xưng thật sự của họ, như Chúa đã gọi họ, trước khi phân loại họ hoặc định nghĩa các tình huống của họ. Chúng ta phải cẩn thận đừng để rơi vào cám dỗ tạo ra các thần tượng về một số sự thật trừu tượng nhất định. Họ có thể là những thần tượng thoải mái, luôn ở trong tầm với, luôn mang đến một thứ uy tín và quyền lực nhất định và khó phân định nổi. Bởi vì cái thần tượng chân lý ấy bắt chước, khoác lên mình những lời của tin mừng, nhưng lại không để cho những lời đó chạm vào con tim. Tệ hơn nữa, nó còn làm cho những người bình thường bị tách biệt khỏi sự gần gũi của lời nói và các bí tích của Chúa Giê-xu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Truyền dầu sáng thứ năm tuần thánh vừa qua tại Đền thờ Thánh Phêrô. Kính mời quý vị đón theo dõi phần tiếp theo của bài giảng này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong nửa sau của thánh lễ, được gọi là phụng vụ thánh thể, hy tế của Chúa Giêsu trên thập giá, được hiện tại hóa do bàn tay linh mục, sẽ thực hiện điều Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly và điều Chúa truyền cho các tông đồ phải làm để tưởng nhớ đến Người. Trong phụng vụ thánh thể, bánh và rượu được cộng đoàn dâng lên như là lễ vật, và sau đó được thánh hóa và biến đổi thành mình và máu Chúa Kitô để chúng ta lãnh nhận khi hiệp lễ. Tiếp tục với tập sách Tìm hiểu thánh lễ của tác giả Edgar Seri qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Chúng ta sẽ khảo sát phần phụng vụ thánh thể qua ba yếu tố chính sau. Thứ nhất, chuẩn bị lễ vật. Thứ hai, kinh nguyện thánh thể. Và thứ ba, nghi thức hiệp lễ. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về chuẩn bị lễ vật. Việc dâng lễ vật trong phụng vụ có nguồn gốc từ giáo hội sơ khai. Từ năm 155, Thánh Justino Tử Đạo đã đề cập đến thói quen của một số người đem bánh và rượu đến cho vị chủ sự sau lời nguyện truyền cầu. Thánh Hippolyto khoảng năm 225 cũng ghi lại cách thực hành như thế. Khi nghi thức này được phát triển thêm, các tín hữu hoặc một người đại diện sẽ rước lên bàn thờ để dâng rất nhiều lễ vật. Bên cạnh bánh và rượu còn có dầu, mật ong, lông chiên, hoa quả, sáp ong hoặc hoa tươi, vân vân. Bánh và rượu được sử dụng trong phụng vụ thánh thể, trong khi các lễ vật khác được dùng để giúp đỡ các linh mục và phục vụ người nghèo. Trong thánh lễ, phần này cũng được gọi là nghi thức dâng lễ vật, dựa trên thuật ngữ Latin offere, có nghĩa là tặng, mang, dâng. Mặc dù bây giờ cũng được gọi là chuẩn bị lễ vật, nhưng vẫn còn ý nghĩa hiến tế. Thật vậy, có rất nhiều ý nghĩa trong việc dâng những lễ vật này. Bởi vì nhìn chung lễ vật đến từ gia đình hay đồng ruộng và do bàn tay con người làm ra. Như thế, các lễ vật diễn tả một lễ vật là chính con người. Thật vậy, một phần hoa trái do lao công vất vả của con người chỉ có hàm ý hiến tế mà thôi. Điều này giải thích tại sao việc dâng lễ vật lại tượng trưng cho các cá nhân dâng chính mình lên Thiên Chúa. Dâng lễ vật. Việc dâng bánh và rượu trong thánh lễ có nền tảng vững chắc trong sách thánh. Ngoài việc được sử dụng trong lễ vượt qua thời Chúa Giêsu và trong bữa tiệc ly, bánh và rượu được tiến dâng thường xuyên trong các nghi lễ hiến tế của Israel. Chúng ta hãy xem xét ý nghĩa tượng trưng của bánh và rượu, đồng thời tìm hiểu xem việc dâng những lễ vật này lên Chúa có ý nghĩa gì không. Theo Thánh Kinh, bánh không chỉ là một món phụ trong bữa ăn như ở hầu hết các xã hội Tây Phương hiện nay. Đối với người Israel cổ, bánh là loại thức ăn căn bản nhất, được xem như là tất yếu để duy trì sự sống. Thực vậy, thành ngữ ăn bánh thường có thể xem là việc ăn nói chung. Thậm chí, Thánh Kinh miêu tả bánh giống như một nguồn lương thực. Điều này cho thấy bánh được xem như nguồn lương thực cho đời sống con người. Nhưng dân Israel được mời gọi để lấy một số bánh làm lễ vật và hy lễ thông thường và trong nghi thức lễ các tuần hàng năm. Một phần bánh sẽ là hy lễ cá nhân, diễn tả việc dâng chính bản thân mình cho Thiên Chúa. Tương tự như vậy, rượu không chỉ là thức uống phụ, nhưng là một thành phần thông thường trong các bữa ăn của người Israel cổ. Rượu thường được dùng cùng với bánh, được phục vụ trong các bữa tiệc và để đãi khách. Giống như bánh, rượu cũng được tiến dâng trong các hy lễ của người Israel. Đó là một trong những hoa trái đầu tiên được dâng vào đền thờ như là thuế thập phân và được đổ ra như là rượu tế trong hiến lễ tạ ơn và tạ tội của dân Israel. Bởi vì có một sự nối kết chặt chẽ giữa của lễ hiến tế với cá nhân dâng lễ, nên bánh và rượu tiến dâng tượng trưng cho của lễ là chính bản thân họ. Việc dâng lễ vật của chúng ta trong thánh lễ ngày nay cũng như thế. Qua bánh và rượu, chúng ta dâng lại cho Thiên Chúa lễ vật từ thụ tạo và công khó của mình. Hoặc như lời cầu nguyện trong thánh lễ, gọi đó là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Sau cùng, nghi thức này tượng trưng cho việc chúng ta dâng toàn bộ cuộc sống mình cho Thiên Chúa qua việc dâng bánh và rượu. Một nhà chú giải viết rằng, không có miếng bánh nào mà không nhắc nhở công khó cày bừa và gieo vãi, vầng trán thấm đẫm mồ hôi của người gặt, những cánh tay rã rời đập hạt, tiếng cằn nhằn của thợ làm bánh nhào bột bên cạnh bếp lò nóng như thiêu như đốt. Người ta cũng có thể nói như vậy về rượu. Rượu được làm từ những trái nho, hái trên những cây nho do con người cẩn thận chăm sóc suốt năm. Hơn cả tiền bạc. Thói quen dâng tiền nhằm thay thế việc dâng các lễ vật như dầu, vải lanh và các lễ vật lặt vặt khác có thể được nhìn theo cùng quan niệm này. Bỏ tiền vào giỏ không chỉ là việc đóng góp cho mục tiêu tốt lành nào đó. Điều này cũng diễn tả việc hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa. Tiền bạc biểu hiện thời giờ của cuộc sống và lao công vất vả. Bây giờ chúng ta dâng lên Thiên Chúa vào lúc chuẩn bị lễ vật trong thánh lễ. Nhưng một số Kitô hữu có thể tự hỏi, tại sao Thiên Chúa cần lễ vật của chúng ta? Người đã sai con của người đến để chết vì tội lỗi chúng ta. Tại sao người lại cần những lễ vật nghèo nàn là bánh, rượu và tiền bạc? Chắc chắn Thiên Chúa không cần những thứ này, vì chẳng thiếu gì. Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa, dù có hoặc không có lễ vật của chúng ta. Nhưng vì chúng ta cần lớn lên trong tình yêu hy hiến, và đây là một trong những lý do giải thích tại sao Thiên Chúa mời gọi chúng ta kết hiệp đời sống với người theo cách như thế. Những lễ vật nhỏ bé này giúp chúng ta lớn lên trong tình yêu trao hiến. Hơn nữa, dù chính những của lễ này có rất ít giá trị, nhưng điều làm cho chúng có giá trị lớn lao là được hiệp nhất với hy lễ hoàn hảo của Chúa Kitô. Khi dâng lễ vật, dường như chúng ta mang toàn bộ cuộc sống và mọi hy lễ nhỏ bé được tượng trưng bằng những lễ vật đến tay của chính Chúa Giêsu do linh mục đại diện. Sau đó, linh mục sẽ đem những lễ vật này lên bàn thờ, là nơi hy lễ của Chúa Kitô được làm cho hiện diện, để biểu lộ sự hiệp nhất với lễ vật của Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha. Mục học hỏi phục vụ hôm nay xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Tiếp tục loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, hôm nay mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của chủ đề Học thuyết xã hội Công giáo theo dòng lịch sử. Trước hết, chúng ta nói về các thông điệp truyền thanh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 1939. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 công bố các thông điệp truyền thanh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 1939 để can thiệp vào các vấn đề xã hội. Qua đó, Đức Thánh Cha bày tỏ suy tư của huấn quyền giáo hội về một trật tự xã hội mới được hướng dẫn bởi luân lý và luật pháp, tập trung vào công lý và hòa bình. Trong triều đại giáo hoàng của Đức Pio thứ 12, thế giới rơi vào những năm khủng hoảng của Thế chiến thứ hai và tái thiết trong sự khó khăn. Đức Thánh Cha không công bố một học thuyết xã hội nào, nhưng trong nhiều tình huống khác nhau, Đức Thánh Cha luôn bày tỏ sự quan tâm tới trật tự quốc tế đã bị lung lay tận gốc rễ. Bộ Giáo dục Công giáo đã đề cập đến những đóng góp của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 vào các vấn đề xã hội như sau. Trong thời kỳ chiến tranh và hậu chiến, nhiều người trên các châu lục và hàng triệu tín đồ tôn giáo hay không tôn giáo đã coi giáo huấn xã hội của Đức Pio thứ 12 như tiếng nói của lương tâm thế giới. Với thẩm quyền và uy tín tinh thần, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã mang ánh sáng của sự khôn ngoan Kitô giáo đến cho biết bao nhiêu người thuộc đủ mọi hạng và tầng lớp xã hội. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 lưu tâm đến tầm quan trọng trong tương quan giữa luân lý và luật pháp. Ngài nhấn mạnh vào khái niệm luật tự nhiên như là linh hồn của một hệ thống xã hội cần thiết lập trên bình diện quốc gia và quốc tế. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 cũng đặc biệt chú ý tới giới chuyên môn và giới kinh doanh, mời gọi họ cộng tác với nhau cách đặc biệt để phục vụ ích chung. Bộ Giáo dục Công giáo đã nhận định rằng, nhờ sự nhạy bén và thông minh trong việc nắm bắt các dấu chỉ thời đại, Đức Pio thứ 12 có thể được coi là người tiên phong trực tiếp của Công đồng Vaticano đệ nhị và của giáo huấn xã hội do các vị giáo hoàng kế nhiệm người đưa ra. Kế đến, chúng ta nói về thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, và thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới. Thập niên năm 1960 mang lại khá nhiều triển vọng tốt đẹp. Khôi phục đời sống xã hội sau chiến tranh, khởi sự tiến trình xóa bỏ thuộc địa, giảm bớt sự lạnh nhạt trong tương quan giữa hai khối Hoa Kỳ và Xô Viết. Trong bối cảnh này, Trần Phước Giáo hoàng Gioan 23 đã đọc được các dấu chỉ của thời đại một cách sâu sắc. Vấn đề xã hội đang mở ra ở phạm vi toàn cầu, liên hệ đến mọi quốc gia. Cùng với vấn đề lao động và của cách mạng công nghiệp, lại xuất hiện thêm vấn đề nông nghiệp, vấn đề các nước đang phát triển, vấn đề gia tăng dân số và những vấn đề liên quan tới nhu cầu hợp tác kinh tế toàn cầu. Những sự bất bình đẳng trước đây nay đang mở rộng ở phạm vi quốc tế, làm cho tình hình bi đát của thế giới thứ ba trở nên rõ rệt. Năm 1961, Trần Phước Giáo hoàng Gioan 23 ban hành thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, để nhằm mục đích cập nhật các văn kiện đã có và tiến xa thêm một bước trong tiến trình đưa toàn thể cộng đồng Kitô hữu hội nhập vào thế giới. Những từ khóa trong thông điệp này là cộng đồng và xã hội hóa. Giáo hội mời gọi hợp tác với mọi người xây dựng một sự hiệp thông đích thực trong chân lý, công bằng và bác ái. Có như thế, sự tăng trưởng kinh tế sẽ không bị giới hạn trong việc chỉ thỏa mãn những nhu cầu của con người mà còn giúp thăng tiến phẩm giá con người. khi công bố thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới, năm 1963. Đức Thánh Cha Gioan 23 đã đặt vấn đề hòa bình lên hàng đầu trong một kỷ nguyên bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân. Thông điệp còn thể hiện một suy tư đầu tiên về quyền của giáo hội, nên đúng là thông điệp về hòa bình và phẩm giá con người. Thông điệp này tiếp nối và bổ sung cuộc tranh luận trong thông điệp Mater et Magistra. Thông điệp này cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác giữa mọi người. Đây là lần đầu tiên một văn kiện của giáo hội được gửi đến cho mọi người thiện chí, mời gọi mọi người tham gia lập ra những phương pháp mới để tương quan với nhau trong xã hội loài người, trong chân lý, công bằng, yêu thương và tự do. Thông điệp này đề cập nhiều đến thẩm quyền chung của cộng đồng thế giới, mời gọi thế giới tiếp nhận và giải quyết các vấn đề mang tính kinh tế, xã hội, chính trị hay văn hóa do ích lợi chung của thế giới đặt ra. Nhân kỷ niệm 10 năm ban hành thông điệp Pacem in Terris, Đức Hồng Y Maurice Roy, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, đã gửi đến Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục một lá thư kèm theo một vài tài liệu đề cập đến những suy nghĩ và các khả năng mà thông điệp Pacem in Terris của Đức Thánh Cha Gioan 23 có thể cung cấp và soi sáng cho những vấn đề mới liên quan đến việc xây dựng hòa bình. Và sau cùng, chúng ta nói về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ Nhị. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị là định hướng giúp cho giáo hội có thể đáp ứng những mong đợi của thế giới đương thời. Tài liệu học tập của Bộ Giáo dục Công giáo số 24 đã nhận định về hiến chế mục vụ này như sau. Để hài hòa với sự canh tân của giáo hội, hiến chế này đã cho thấy một quan niệm mới về việc làm thế nào để trở thành một cộng đồng các tín hữu và cộng đồng dân Chúa. Nó thúc đẩy người ta quan tâm lại nền giáo huấn chứa đựng trong các văn kiện trước về việc làm chứng và đời sống của các Kitô hữu, được coi như những phương thế đích thực làm cho Thiên Chúa hiện diện trong thế giới hữu hình này. Số 1 của hiến chế mục vụ đã giới thiệu khuôn mặt của giáo hội, thấy mình thật sự liên đới sâu xa với loài người và lịch sử nhân loại, một giáo hội cùng đang đồng hành với nhân loại và cùng chia sẻ vận mệnh trần thế với thế giới. Tuy vậy, theo số 40 của hiến chế, giáo hội cũng cố gắng làm chút men và làm cho linh hồn của xã hội loài người đang muốn được Đức Kitô canh tân và biến đổi thành gia đình Thiên Chúa. Hiến chế vui mừng và hy vọng trình bày một hệ thống các chủ đề về văn hóa, kinh tế, xã hội, hôn nhân, gia đình, cộng đồng chính trị, hòa bình và cộng đồng dựa trên quan điểm nhân học Kitô giáo và sứ mạng của giáo hội. Số 24 của hiến chế cho thấy mọi sự đều được xem xét khởi đầu từ con người và hướng tới con người là thụ tạo duy nhất mà Thiên Chúa muốn vì chính nó. Xã hội, cơ cấu và sự phát triển của xã hội phải hướng đến mục đích là giúp cho con người được tiến bộ. Lần đầu tiên, huấn quyền của giáo hội ở cấp cao nhất đã nói nhiều về các khía cạnh trần thế khác nhau của đời sống Kitô hữu, như số 24 trong tài liệu của Bộ Công giáo đã nhận định rằng, sự quan tâm của hiến chế mục vụ đối với những thay đổi về xã hội, tâm lý, chính trị, kinh tế, luân lý và tôn giáo càng ngày càng thúc đẩy mối quan tâm mục vụ của giáo hội đối với các vấn đề của con người và việc đối thoại với thế giới. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hóa nên người vì thương chúng ta, dùng kiếp con người làm lũ hy sinh, chiến thắng khai hòa quyền uy cõi chết. Thiên Chúa chúng ta cùng sinh, cùng nhau ta hát khúc ca Chúa đã sống lại.
Hỡi trời,
người ơi theo lên tình ta phục sinh. Alleluia, đồng thanh ta hát khúc ca Chúa đã phục sinh.
Phục sinh
Chúa ta,
Alleluia, người đã hiển.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào một buổi chiều thứ bảy, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh ta đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn tôi tiến đến quầy vé và hỏi, vé vào cửa là bao nhiêu? Người bán vé trả lời, $3 cho một vé người lớn và trẻ em trên 6 tuổi. Trẻ em từ 6 tuổi trở xuống được vào cửa miễn phí. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi? Bạn tôi trả lời, đứa lớn 7 tuổi và đứa nhỏ lên 4, như vậy tôi sẽ trả cho ông $9 tất cả. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói, lẽ ra ông đã tiết kiệm cho mình được $3. Ông có thể nói rằng đứa lớn chỉ mới 6 tuổi, làm sao mà tôi biết được sự khác biệt đó chứ? Bạn tôi từ tốn đáp lại, dĩ nhiên tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ không thể biết được, nhưng bọn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của những đứa con và lòng trung thực của mình chỉ với $3. Quý vị và các bạn thân mến, khi sự dối trá, lọc lừa đang tràn lan trong mọi ngóc ngách của cuộc sống và trong lòng con người, thì hơn lúc nào hết, sự trung thực đã trở nên cần thiết và cấp bách trong thế giới ngày nay. Bởi lẽ, thiếu trung thực là nguyên nhân dẫn đến những tai biến, những mầm mống của các tiêu cực xã hội, làm mất lòng tin, gây băng hoại đạo đức, phá vỡ những mối tương quan giữa người với người. Có khi chúng còn là những tác nhân hủy diệt cả mạng sống con người, xói mòn đời sống tốt đẹp mà mọi người đang chung tay xây đắp. Kinh Thánh cũng tường thuật rằng, dù biết rõ Chúa Giê-xu đã phục sinh, nhưng những nhà lãnh đạo Do Thái ngày xưa đã tìm cách để đổi trắng thay đen. Thay vì loan truyền việc Chúa Giê-xu phục sinh, các ông đã lập mưu dựng một màn kịch xảo trá để chối từ việc sống lại của Ngài. Họ nói với những người lính canh rằng, các anh hãy đi nói như thế này. Ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự. Là con cái Chúa, chúng ta sống và làm theo lời Chúa dạy. Ngược lại, nếu chúng ta từ chối Thiên Chúa, chúng ta sẽ làm theo sự hướng dẫn của trần gian. Cha Thánh Gioan Vianney đã từng nói, con cái của Chúa luôn làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Con cái của ma quỷ làm theo sự hướng dẫn của tối tăm. Con cái Chúa Thánh Thần được trang điểm bằng các nhân đức, và con cái ma quỷ thì được trang điểm bằng những mưu mô độc ác.
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho tâm hồn chúng con cũng được phục sinh với Chúa, để chúng con biết sống trung thực và làm theo lời Chúa. Đừng bao giờ lấy sự dối gian làm bệ đỡ cho những thành công trong cuộc đời của chúng con.
Hỡi những con người, lòng ngày khổ đau, sống kiếm phong trần, nhân thế bơ vơ, chỉ thấy chân trời màu đen u tối. Thôi hãy quên đi niềm đau, cùng nhau ta hát hồn ca, Chúa đã sống lại thôi đây. Người ơi treo lên tin ca phục sinh, alleluia, đồng thanh ta hát hồn ca, Chúa đã phục sinh con tin. Chúa ta hồn ca, người đã hiển dịu.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.